luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân, tạo kẽ hở cho bọn tội phạm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó là bài cảnh báo về những phương thức thủ đoạn mới của tội phạm tín dụng đen cho vay tiền qua app. Thưa quý vị và các bạn, tội phạm trên không gian mạng hiện nay diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn. Đây là loại tội phạm không biên giới, có gắn kết nước ngoài. Đặc biệt hiện nay tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân cũng đang rất đáng báo động, nên tạo kẽ hở cho bọn tội phạm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh thực trạng này. Chúng ta cùng nghe.
Liên quan đến các vụ lừa đảo qua điện thoại, qua mạng hiện nay, đặc biệt là hiện tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo giả hình ảnh, giả giọng nói người thân để lừa đảo trong thời gian gần đây. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, tội phạm trên không gian mạng hiện nay diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn. Đây là loại tội phạm không biên giới có gắn kết với nước ngoài. Hiện nay lực lượng công an đã có nhiều buổi làm việc và phối hợp với các nước bạn điều tra chung để ngăn chặn bắt loại tội phạm này. Bên cạnh đó, Công an thành phố Hà Nội cũng đã có nhiều cuộc họp mời các ngân hàng, hội sở, điểm giao dịch tham dự để đưa ra các biện pháp phòng ngừa. Tại điểm giao dịch ngân hàng, lực lượng công an còn gắn biển cảnh báo đối với hành vi lừa đảo lan tỏa thông tin để người dân cảnh giác. Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, về thủ đoạn sử dụng công nghệ giả hình ảnh giọng nói người quen của bị hại nhằm chiếm được lòng tin để vay tiền, chuyển tiền, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã báo cáo lãnh đạo Bộ và đã có điện chỉ đạo đến công an các đơn vị địa phương tập trung nắm tình hình, tuyên truyền, phổ biến phương thức thủ đoạn tội phạm này đến đông đảo quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cũng đã tổ chức làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng định danh tài khoản điện thoại, định danh tài khoản ngân hàng để làm sạch toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu về tài khoản ngân hàng, tiến tới tất cả tài khoản được mở bằng tài khoản chính chủ, hướng tới việc định danh khi thực hiện giao dịch, bảo đảm có thể kiểm soát tốt dòng tiền, có thể phong tỏa dòng tiền khi tội phạm lừa đảo xảy ra. Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cũng khuyến nghị, người dân phải thường xuyên cập nhật thêm những thông tin về các phương thức thủ đoạn lừa đảo mới trên các phương tiện truyền thông, phải bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản mạng xã hội, đồng thời phải cảnh giác cao khi người quen tương tác với mình qua mạng xã hội, có các yêu cầu giao dịch về mặt tài chính có dấu hiệu bất thường thì cần liên hệ trực tiếp với người đó để tránh thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Cùng với đó, hiện nay, tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân cũng đang rất đáng báo động. Tuy nhiên, công tác điều tra xử lý các đường dây vô cùng khó khăn vì vướng các vấn đề pháp lý hoặc chế tài pháp lý của chúng ta chưa đủ mạnh. Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đang tham mưu chính phủ để ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau khi có nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, sẽ nghiên cứu xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời gian tới. Việc lộ lọt thông tin cá nhân, dù từ nguyên nhân nào cũng đều làm khó người dân. Theo Thượng tá Ngô Minh An, nguyên Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, có tới 80% nguyên nhân lộ lọt thông tin cá nhân xuất phát từ chính sự bất cẩn của người dùng. Hầu hết các thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, trường học, nơi làm việc, nơi ở được kê khai trên tài khoản mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram và đều do chính người sử dụng tự đưa lên để ở chế độ mở. Người nào càng chăm cập nhật hoạt động của mình thì việc lộ lọt thông tin cá nhân càng lớn. Bên cạnh đó, nhiều người sử dụng các dịch vụ liên quan đến xin việc làm, học trực tuyến, ngân hàng, mua bán hàng hóa, ví điện tử, y tế, bảo hiểm, du lịch, mà các dịch vụ này đều bắt buộc hoặc yêu cầu phải kê khai thông tin cá nhân. Nếu rò rỉ thông tin từ các dịch vụ xã hội, thì số dữ liệu này là vô cùng lớn, đặc biệt là với các dịch vụ ngân hàng, học trực tuyến, mua sắm. Đáng chú ý, theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Khương, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, có những doanh nghiệp cho phép đối tác thứ ba tiếp cận thông tin dữ liệu cá nhân nhưng không có yêu cầu, quy định chặt chẽ, dễ dẫn đến việc chuyển giao, buôn bán cho các đối tác khác. Được biết, Điều 288 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định, tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, máy viễn thông với khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù, phạt tiền từ 20 triệu đến 200 triệu đồng, trường hợp có tình tiết tăng nặng thì phạt tối đa 1 tỷ đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Tuy nhiên đến nay cũng chưa có vụ nào bị xử lý, kể cả việc theo dấu truy vết tìm ra thủ phạm cũng mờ nhạt. Vì vậy trong thời gian sớm nhất, ai tiếp tay cho tội phạm bán thông tin cá nhân của người khác cần phải được đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm khắc. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng ưu điểm nhanh gọn thuận tiện của hình thức vay online, các đối tượng lừa đảo vay tiêu dùng ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin, thiếu sự tiếp cận thông tin, thiếu việc làm hoặc thu nhập thấp, đánh vào lòng tham ẩn sâu trong mỗi con người. Bài viết sau đây cảnh báo về những phương thức thủ đoạn mới của tội phạm tín dụng đen cho vay tiền qua app. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, công an cả nước đã ra tay trấn áp tội phạm tín dụng đen, trong đó có các app web vay online. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, sau khi các công ty đòi nợ bị bắt, hình thức này lại càng hoạt động táo tợn hơn, hoành hành với phương thức thủ đoạn tinh vi hơn. Trước đây, mỗi app, mỗi web chỉ sử dụng dữ liệu một lần cho vay, nhưng hiện nay có những app web sử dụng dữ liệu một lần cho mấy chục app nhỏ bên trong. Chỉ cần gõ cụm từ vay online trên Google sẽ hiện ra cả 100 trang web app giới thiệu cho vay với mức lãi kinh khủng. Vay 7 ngày, lãi suất từ 5 đến 12% một ngày. Vay 15 triệu, giải ngân 9 triệu. 7 ngày, lãi 6 triệu. Có thể kể ra hàng loạt app tồn tại 3 đến 4 năm vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật như Semo, Findotamo, Doctodon, AppMonline, MonkeyCat, cùng một loạt trang web smartcity.vn, TalkVay, H5 Modon, H5 Alokresit, H5 Lala Series, H5 Fit Vay, H5 Siêu Vay, H5.vuivay, H5.uniserit, H5.vayvang. Các app này có nhiều chiêu trò manh động, sẵn sàng gửi chứng minh thư, quấy rối gia đình, người thân bằng nhiều kiểu thách thức pháp luật. Thêm vào đó là các app mới với chiêu trò đăng ký một lần. Bên trong có hàng chục app nhỏ vay cùng lúc như H5.kinmuvay.com, H5 ucatvay.top, h5.newdong.top, h5.cayphattai.top đã đẩy bao người vào cảnh nợ nần khốn đốn, gia đình ly tán, mất danh dự. Bên cạnh đó, hiện nay có rất nhiều bạn trẻ vì nhận thức hành vi chưa đầy đủ, rủ nhau lập hội nhóm Facebook, hướng dẫn nhau bùng app, kéo theo nhiều đối tượng lợi dụng thông tin lừa đảo người dùng. Lợi dụng ưu điểm nhanh gọn, thuận tiện của hình thức vay online, các đối tượng lừa đảo vay tiêu dùng ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, gây hoang mang và ảnh hưởng uy tín của các tổ chức tài chính hợp pháp. Các hình thức lừa đảo trực tuyến được chia thành hai loại hình lừa đảo chính: lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân chiếm 24,4% và lừa đảo tài chính chiếm 75,6%. Việc lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân cũng là bước đệm để tiếp nối cho việc lên kịch bản thực hiện lừa đảo tài chính. Mục tiêu cuối cùng đều là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đều đánh chung vào tâm lý nhẹ dạ cả tin, thiếu sự tiếp cận thông tin, thiếu việc làm hoặc thu nhập thấp, đánh vào lòng tham ẩn sâu trong mỗi con người. Trung tá Đỗ Minh Phương, Phó trưởng phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen online vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã làm thiệt hại nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Để tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh, xử lý nghiêm đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân về phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên. Cử cán bộ phụ trách địa bàn trực tiếp đến từng hộ gia đình, tổ dân phố, cơ quan doanh nghiệp, trường học, bệnh viện trên địa bàn mình quản lý để gửi thông báo phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đặc biệt lưu ý thông tin. Các ngân hàng nhà nước không cho vay tiền qua app, nên khi có đối tượng gọi điện giả danh là nhân viên ngân hàng hỗ trợ hướng dẫn làm thủ tục vay tiền thì tuyệt đối không làm theo. Vì vậy, khi có nhu cầu vay tiêu dùng, cần liên hệ trực tiếp với các công ty tài chính uy tín được ngân hàng nhà nước cấp phép hoạt động để được hướng dẫn về thủ tục. Người dân khi nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản, cần trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin cần thiết để kịp thời xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo theo quy định của pháp luật. Ngược lại, từ phía người dân cũng mong muốn Bộ Công an tăng cường chỉ đạo, lập chuyên án, chỉ đạo công an các địa phương rà soát xử lý dứt điểm các app web vay tiền hiện nay. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.